Mãng Hoang Kỳ, chương 129, mở thiên nhãn, thần thức hiện ra, góc truyện audio.com, máu tươi bắn ra, xung quanh Kỳ Ninh vẫn có từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ. Bản thân Kỳ Ninh vẫn cố gắng chiến đấu, phải cố được một trong ba loại thần thông trên cùng. Kỳ Ninh nhớ rõ lời của linh hồn động phủ đã nói. Bản thân mình cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được thần thông bậc ba ở thần thông điện. Cho dù con gào lông vàng lợi hại nhưng cũng chỉ có thể mường tượng ra mà thôi. Không dám khẳng định chắc chắn việc Kỳ Ninh sẽ có được thần thông bậc ba. Dù muốn đoán về cơ hội mình đạt được thần thông bậc ba ra sao cũng khó mà đoán được. Một khi đã như vậy, Kỳ Ninh quyết liều mạng, giết. Trong đầu Kỳ Ninh hiện lên bóng dáng của vị tộc trưởng đa mưu túc trí, ảnh bà ba dùng cái chết để ép mình, lão bọc A Tỉnh trung thành đi theo ảnh bà bà, Kỳ Lưu chân đầy khí phách. Đương nhiên còn có cả phụ thân, người có vẻ mặt lạnh như núi băng. Kỳ thật trong nội tâm hắn rất coi trọng phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, còn có đã quan tâm mình từ nhỏ, Bạch Thúc. Ta muốn mọi người sống, phụ thân, Bạch Thúc tộc trưởng, các người đều phải sống đấy. Kỳ Ninh nhìn đám lực sĩ trước đi sau đến đang lao tới, ỉ trong đầu chỉ có một chữ duy nhất. Giết, giết, giết hết mọi trở ngại. Không ai có thể cướp lấy những gì ta muốn bảo vệ, những gì ta quý trọng. Kỳ Ninh dùng thần niệm điều khiến 9 thanh kiếm di chuyển xung quanh, dùng hết sức ngăn cản. Nhưng dù đã dùng 9 thanh kiếm này, xung quanh Kỳ Ninh vẫn còn một đám đông lực sĩ đang gào thét vây giết. Kỳ Ninh càng ngày càng khó chống đỡ nhưng ánh mắt lại càng thêm điên cuồng, kiên quyết. Hắn hiểu được ước nguyện của chính mình, hắn hiểu được trái tim hẳn muốn nói gì. Huỳnh, một tiếng vang lớn phát ra từ trong hồn phách như tiếng nổ lúc bàn cổ khai thiên lập địa. Kỳ Ninh vốn đang dùng thần niệm điều khiển 9 thanh kiếm nên cũng vô cùng rõ ràng thứ đang bao phủ lấy đám lực sĩ ở xung quanh kia. Thậm chí nó còn làm cho Kỳ Ninh thấy rõ được chân tơ kẽ tóc của đám lực sĩ. Cách đó không xa là một cái bia đá ngăm đen, đằng kia là một cái bàn dài với một đống binh khí ở trên. Tất cả đều nằm trong đầu, giống như Kỳ Ninh có thêm một con mắt này có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh tới từng chi tiết. Thần thức, Kỳ Ninh hiểu ra ngay, chuyện sắc hiệp, thần hồn của mình đã biến chết tới mọi cấp độ mới toanh. Tử phủ tu sĩ bình thường có thể làm nhiều việc một lúc, dịch thoáng câu nhất tâm đa dụng. Phần lớn vạn tượng chân nhân có thể thực chất hóa được thần niệm để điều khiển vật, tới tận nguyên thần đạo nhân mới có thể mở ra thiên nhãn, mắt trời, biểu lộ rõ ràng thần thức, có thể rõ ràng rành mạch từng chỗ mà thần thức bao phủ, giống như tận mắt nhìn thấy. Nhưng muốn hồn phách phát triển là một việc cực kỳ khó khăn. Mà trên con đường tu tiên thì hồn phách lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thần hồn phải đủ mạnh mẽ thì mới có thể khống chế nguyên lực mạnh mẽ mãnh liệt hơn. Nếu như một phàm nhân có được nguyên lực của tiên nhân, chỉ có một kết quả duy nhất, không thể khống chế được nguyên lực này, dẫn tới vi ạch nguyên lực bạo loạn phá tan xương tủy gây ra cái chết. Muốn phát triển hồn phách thì có thể dùng phương pháp quan tưởng, dựa vào ngộ đạo, dựa vào thân thể mạnh mẽ đi trước đế chăm sóc cho hồn phách, dựa vào việc rèn luyện ý chí. Rèn luyện ý chí chính là rèn luyện đạo tâm. Khi 11 tuổi, Kỳ Ninh đã đạt tới cấp độ thần niệm 1. Sau, góc truyện audio.com, 5 năm ngộ đạo, Kỳ Ninh có tiên bộ kinh người, đạt tới cảnh giới đạo chi vực cảnh. Hiển nhiên việc này rất có lợi với hồn phách, hơn nữa trong 5 năm, mỗi ngày đều quan tưởng nữ hoa đồ làm cho ngày qua ngày tăng lên vượt bậc. Mà hôm nay, trong trận đại chiến ở Ngưu Giác Sơn, thấy các tộc nhân sắp phải chết đi mà Kỳ Ninh lại phải lựa chôn một mình trốn đi. Thậm chí giờ phút này với mong ước được một trong ba thần thông đứng đầu sau khi vượt qua thử thách ở thần thông điển. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay chính là thử thách rèn luyện ý chí của Kỳ Ninh. Khi bị dồn vào đường cùng, ý chí của hắn lại càng thêm vững chắc. Đạo tâm của hắn lại càng thêm tinh khiết, vững chắc, hoàn hảo. Với hồn phách mà nói thì đạo tâm giống như kỷ luật của quân đội vậy. Nếu kỷ luật quân đội nghiêm minh thì đám binh lĩnh sẽ có sức chiến đấu cao hơn rất nhiều. Nếu kỷ luật quân đội rời rạc thì dĩ nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Ý chí đạo tâm cũng thế, hồn phách cũng vậy, nếu ý chí kiên định thì người tu tiên có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Cho dù nguyên lực quá dồi dào đi chăng nữa, nhưng với ý chí vững chắc ngang tầm thì có thể mạnh mẽ điều động nguyên lực. Ngược lại, nếu ý chí yếu ớt mà nguyên lực trong cơ thể lại dồi dào thì dù có muôn cũng không thể điều động được. Thậm chí chỉ cần một vài mị thuật ảo thuật đơn giản là đã có thể giết chết người có ý chí yếu ớt rồi. Cho nên việc rèn luyện đạo tâm là một việc cực kỳ quan trọng với người tu tiên. Đạo tâm càng hoàn hảo tinh khiết thì càng đi xa hơn trên con đường kia. 5 năm ngộ đạo, 5 năm quan tưởng, thần ma luyện thế mạnh lên, tất cả những thứ này đã tạo thành cơ sở vững chắc cho việc rèn luyện đạo tâm của ta. Vừa rồi ta đã đột phá tới mở thiên nhãn, thần thức hiện ra. từ huyệt ấn đường của Kỳ Ninh, một con mắt dọc hiện ra. Con mắt dọc này chính là con đường nối thần hồn với thế giới bên ngoài. Giống như việc tinh thần của Kỳ Ninh dùng con mắt này nhìn ra thế giới bên ngoài. Thiên nhãn nhìn qua một cái là Kỳ Ninh liền thấu hiểu được. Đám lực sĩ này đều do những dòng khí ngưng tụ lại. Nhắm lại, con mắt dọc ở huyệt ấn đường của Kỳ Ninh liền nhắm lại. Khi thiên nhãn đã mở ra, cho dù đám yêu ma quỷ quái có thi triển ra những pháp thuật biến hóa cao thâm, thì vẫn đều bị nhìn thấu. Mà thần thức lại có thể bao phủ một khu vực lớn hơn rất nhiều, có thể tra xét rành mạch. Cho dù là mê trận, huyễn trận, thần thức cũng có thể dò xét ra toàn bộ. Căn bản là không thể mê hoặc được Kỳ Ninh, những trận pháp mê huyễn thông thường, gặp được những người tu tiên có thần thức là đã không có tác dụng nhiều rồi. Đương nhiên có những trận pháp chuyên dùng để ngăn cản thần thức. Nhưng những loại đại trận đó thì cho dù là vạn tượng chân nhân cũng chỉ có vài tên là có được. Chín thanh kiếm do thần niệm khống chế bỗng có uy lực tăng cao. Chín đường kiếm quang rít gió bay đi, từng dãy lực sĩ bị chém thành hai đoạn, đầu bay loạn xa. Ngay khi thân thể vừa đứt đoạn là cả người liền hóa thành sương mù. Giết, 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 Kỳ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng, xông hết lên đây, Kỳ Ninh nhìn về cái bàn ở phía xa xa. Trên bàn có lượng lớn binh khí, chỉ thấy một thanh kiếm khí bay lên, rồi chi chít hàng trăm thanh kiếm khí cũng bay lên. Tất cả đều biến thành kiếm quang như dòng nước chảy qua giết đám lực sĩ. Có rất nhiều lực sĩ ngã xuống hóa thành sương mù biến. gocchuyenaudio.com, mất, gần trăm kiếm khí hóa thành gần trăm đường sáng bay lượn quanh Kỳ Ninh. Kỳ Ninh vẫn đứng đó không cần động tay, thần niệm quá mạnh mẽ, Kỳ Ninh cực kỳ vui mừng. Hiện giờ thần niệm đã phát sinh ra biến đổi về chất có thể bao phủ những thứ xung quanh như chính mình tận mắt nhìn vậy. Khả năng điều khiến vật của thần niệm cũng tăng lên kinh người. Lúc trước thần niệm điều khiển kiếm khí chỉ có thực lực ngang với thần ma tử phù tiên kỳ. Nhưng bây giờ sau khi thần niệm biến chất ước chừng đã có thực lực thần ma tử phù viên mãn rồi. Lực lượng của thần niệm còn mạnh hơn cả thần thể của Kỳ Ninh hiện tại. Lực lượng mạnh mẽ tới vậy thì tiếp theo cũng chỉ cần dùng tới vũ thủy kiếm vực chứ cũng chẳng cần tới tuyệt chiêu mạnh nhất là ti vũ thành tuyến nữa. Chỉ cần một vài kiếm pháp đơn giản là đã có thể quét sạch một đám rồi. Hơn nữa, với kiếm khí do thần niệm điều khiển thì việc phòng ngự cũng không cần lo lắng nữa. Nhờ đó kiếm pháp thi triển ra lại càng mãnh liệt, hơn, uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Xoạt, 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 lượng lớn lực sĩ đổ dạp xuống. Khi bị trăm chuôi kiếm khí quét qua, đám lực sĩ chết quá nhanh. Thần niệm của ta bây giờ còn mạnh hơn cả việc bản thân đi đánh cận chiến. Ký Ninh thầm nghĩ trong lòng, thần hồn đã phát triển vượt qua cả thần ma luyện thể và luyến khí roi. Thần hồn đã đạt tới mở thiên nhãn, thần thức hiện ra ngang với nguyên thần đạo nhân. Mỗi thanh kiếm đều lợi hại hơn cả bản thân Kỳ Ninh khi trước. Gần trăm thanh kiếm khí như gần trăm tên Kỳ Ninh lao lên càn quét. Từng đám lực sĩ không ngừng ngã xuống, lực sĩ chết nhanh thì việc ngưng tụ ra cũng càng nhanh. Rất nhiều lực sĩ được sinh ra liên tục, giết, 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 gần trăm đường kiếm quang như dao long gào thét xông tới. Tuy đám lực sĩ sau có thực lực mạnh hơn trước nhiều, nên khả năng giết từ một loại xuống còn 5-6 tên, rồi lần tiếp theo lại giảm xuống 3 thậm chí tới mức một thanh kiếm chi giết được một tên. Những bởi vì có gần trăm thanh kiếm nên hiệu suất giết chóc cũng vân rất nhanh. Phù, Kỳ Ninh nhìn quanh, một vùng hoàn toàn trống trơn, im lặng, yên tĩnh không, tiếng động gì nữa. Giữa không trung còn lại gần trăm thanh kiếm khí đang lơ lửng. Không còn gì nữa à? Kỳ Ninh ngẩn ra, không việc gì nữa à? Kỳ Ninh nhìn xung quanh chỉ còn lại một cái bia đá ngăm đen và cái bàn để binh khí ở đằng kia. Mọi thứ như nói cho Kỳ Ninh biết đám lực sĩ bị ngươi giết sạch rồi. Vù vù, một cái bóng xuất hiện bên cạnh, đúng là con gấu lớn lông vàng. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Ninh với ánh mắt phức tạp. Ngươi là thiên tiên chuyến thế? Con gấu lớn lông vàng khẽ nói, hay là than ma viễn cổ đầu thai, với tính lực kinh người của Kỳ Ninh thì đương nhiên hắn có thể nghe rõ. Thiên tiên truyền thế, thần ma viễn cổ đầu thai, người khác không biết nhưng Kỳ Ninh nắm rất rõ kiếp trước của mình. Dựa vào ngộ đạo, dựa vào việc rèn luyện đạo tâm, dựa vào thần ma luyện thể làm cho than hồn đạt tới cấp đỏ thần thức hiểm thấy. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Ninh, thường những kẻ tu tiên phải đợi tới tận lúc trở thành nguyên thần đạo nhân. Thần hồn được nguyên thần nuôi dưỡng mới có thể lớn dần lên rồi sau đó mới có thể mở thiên nhãn, thần thức hiện ra. Việc trước thành nguyên thần đạo nhân, sau có thần thức dường như đã trở thành thông lệ rồi. Việc vạn tượng chân nhân có được thần thức là đã vạn. gocchuyenaudio.com, người không có lấy một rồi. Con gào lớn lông vàng lắc đầu, Những kẻ có thể có được than thức trước khi đạt tới nguyên thần đạo nhân thường là những tiên nhân hoặc những vị bản lĩnh lớn chuyến thế. Cùng lắm là có kỳ ngộ lớn. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân đầu thai sao? Nhưng nếu như là tiên nhân chuyến thế thì các vị trưởng bối trong môn phái đã tới đón rồi. Hay là ngươi gặp được kỳ ngộ lớn trước khi vào Thúy Phủ vậy? Kỳ Ninh chớp chớp mắt im lặng không nói gì. Kỳ ngộ lớn, việc được vị Thôi Phủ Quân ở dưới Âm Tào Địa Phủ ban cho phương pháp quan tưởng nữ hoa đò có tính không? Việc may mắn không phải uống thuốc mạnh bà trước khi đầu thai, từ lúc lọt lòng mẹ đã tu luyện nữ hoa đồ có tính không? Tiền bối, ta có thể đạt được loại thần thông bậc nào? Kỳ Ninh liền hỏi, đám lực sĩ đã bị giết sạch thì dĩ nhiên ngươi sẽ được thần thông đứng đầu. Con gấu lớn lông vàng chớp mắt, đi theo ta, tay nó tóm lấy Kỳ Ninh, vù vù, không gian âm tu xung quanh bắt đầu chấn động, thậm chí là bóp méo lại. Thậm chí Kỳ Ninh có một loại cảm giác quỷ quái, cảm giác được thời gian xung quanh như đang trôi chậm đi. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ ngắn ngủi một lúc, đã qua bao lâu rồi? Kỳ Ninh hơi hoảng hốt, hẳn sợ nếu lâu quá thì bên Như Giác Sơn sẽ phát sinh biến cố. Yên tâm, đừng lo lắng, việc nhận thần thông cũng không hao phí thời gian lắm đâu. Con gấu lớn lông vàng nói, vật truyền thừa mà chủ nhân lưu lại sắp hiện ra, thời gian ở xung quanh bắt đầu được ngăn cách. Một khi ngăn cách hoàn toàn thì chỗ chúng ta đứng yên với thời gian bên ngoài. Trải qua trăm năm trong này thì thế giới bên ngoài mới chỉ có một cái hô hấp thôi. Kỳ Ninh thầm hãi nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Khi dưới địa phủ, thời gian ở cầu Nại Hà trôi đi chậm hơn hắn so với những chỗ xung quanh. Hiển nhiên ở trong tam giới vẫn có vài người bản lĩnh lớn có thể thay đổi dòng chảy thời gian. Không biết chủ nhân đời đầu của Thủy Phủ lưu lại pháp môn thân thông gì? Kỳ Ninh thầm suy nghĩ. Cách chương.